This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa. Kính thưa quý vị, luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa tốt nghiệp cử nhân khoa học vào năm 1982, là tiến sĩ luật vào năm 1993 và luật sư Nghĩa đã hành nghề luật từ năm 1995. Cho đến nay, văn phòng của luật sư Nghĩa với số điện thoại đó là số 714-892-2628, 714-892-2628. Quý vị có thể gọi đến văn phòng của luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa để nơi đây luật sư Nghĩa có thể có cơ hội để giúp đỡ quý vị về tất cả những cái vấn đề luật pháp hay hoặc là luật di trú và nhập tịch chẳng hạn. Và nếu mà quý vị muốn tham gia trong chương trình này để đặt những câu hỏi thẳng với lại luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa, quý vị có thể gọi qua số điện thoại của đài đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi ngày hôm nay cũng đã có sự hiện diện của luật sư Nghĩa Hoàng Tính. Một lần nữa xin được chào luật sư Nghĩa trở lại.
Vâng, xin gửi chào đến anh Hoàng Tính cũng như là quý thính giả đang lắng nghe chương trình của chúng ta sáng hôm nay. Cơ anh Hoàng Tính.
Dạ vâng, luật sư Nghĩa ngày hôm nay có khỏe không ạ?
Dạ thưa anh, cảm ơn là cũng được khỏe, anh Hoàng Tính khỏe đấy ạ.
Dạ cũng rất là khỏe, một ngày rất là bận rộn cũng như là tháng này chúng ta có được những cái ngày cũng rất là quan trọng, nhất là 30 tháng 4 cũng rất là cần kề. Trong suốt tháng này có rất là nhiều những cái hoạt động, chắc có lẽ là luật sư cũng có những cái điều tâm tình nhỏ nhỏ trước khi mà chúng ta vào cái vấn đề chính với đồng hương chúng ta theo dõi chương trình không luật sư?
Dạ vâng, thưa, ở tại Nam Cali thì vào cuối tuần này ngày 23 tới tháng 4 thì là có những buổi hội thảo của các thế hệ, có thể nói tiếp nối thế hệ này của chúng ta. Các anh trong hội bưởi của Chu Văn An tại Nam Cali cũng tổ chức một cái buổi hội thảo, rồi có thể nói tuần sau rất là bận rộn, ngày 29 tháng 4 là một buổi hội thảo khác của các thành phần thế hệ tiếp nối của chúng ta, thành phần trẻ. Đó là điều rất là đáng mừng, các em nhận định về cái tương lai của đất nước Việt Nam, sự đóng góp của các cộng đồng chúng ta như thế nào. Và đặc biệt ngày 30 tháng 4 thì là một cái chuỗi sinh hoạt từ buổi trưa, cái giây phút tưởng niệm ngày 30 tháng 4 với đại lưu Sài Gòn Radio ngay trên trước tượng đài Đức Thánh Trần, và cũng là cái ngày sau đó là khánh thành cái đại lộ Trần Hưng Đạo, tức là đại lộ Bôn Sa của chúng ta. Rồi những chương trình tại tượng đài Thừa Nhân cũng như là chương trình đặc biệt tưởng niệm 42 năm quốc khởi ngay tại tượng đài Chiến sĩ Việt Mỹ. Và trong khi đó chúng ta thấy là cái tinh thần đấu tranh của đồng bào ở trong nước rất là sôi sục, đặc biệt là tại Mỹ Đức ở Hà Nội. Đồng bào đã biết được cái có những cái quyền sống của mình, phải tranh đấu để mà đòi cho được, giữ được đất đất đai của tổ tiên nó để lại, cũng như là chúng ta có thể mở ngoặc về một cái nghị định, một cái nghị quyết của Bộ Công an Việt Cộng rất là tức cười khi mà cấm không cho coi như là đồng coi như là người dân trong nước được quyền quay phim hoặc là chụp hình. Thì anh thấy rất là tức cười, trong khi đó ở những nước dân chủ như chúng ta thì là các cơ quan công lực bao giờ cũng kêu gọi sự hợp tác của người dân, mà nếu người dân không có quyền mà chụp hình hoặc là ghi lại những cái gì họ đã thấy thì làm sao mà có thể gọi là giúp đỡ được cho chính quyền. Như có thấy cái gọi là cái vai trò rất đặc biệt của giới truyền thông của tại Hoa Kỳ. Và đặc biệt hơn nữa, cái nghị quyết đó cũng cho chúng ta nhắc nhở lại sự tự do này. Trước đây không lâu, trong tháng riêng, trong tháng 3, ngay chính Tổng thống Donald Trump khi đưa ra những cái nghị định về hành pháp của ông trong vấn đề mà di trú thì cũng đã bị ngay giới tư pháp hỏi thăm. Những ông thẩm phán liên bang là cũng sẽ xem coi là những cái nghị định, nghị quyết đó có hợp hiến hay không. Thì chắc chắn nếu mà Hoa Kỳ thì những cái nghị định mà kiểu Bộ Công an vừa rồi chắc chắn là sẽ coi như là vi hiến. Bởi vì thật sự ra riêng về Bộ Công an thì người ta thường thường nói đến những cái vấn đề mà cái thủ tục thế nào khi mà được khi mà coi như phải chụp hình lén, phải quay âm lén vì lý do an ninh, và họ phải có cái trình bày đặc rất là đặc biệt và rõ ràng với lại quan tòa đó, thưa anh Hoàng Tín. ở Hoa Kỳ ấy, thì mới có được những cái quyền để mà có thể làm những công việc đó, chứ còn đâu có ai bây giờ đưa ra những cái nghị định mà được bảo là cấm người dân không được chụp hình hay không được ghi âm một cách công khai. Thì đó là cái điều chúng ta thấy rất là tức cười, đặc biệt là trong cái dịp mà 30 tháng 4 chúng ta thấy rằng là khi mà người dân hiểu được rõ những cái quyền mà người dân có thể có được, và những cái quyền đó thì không thể nào có được trong những cái chế độ như là chế độ Cộng sản Việt Nam. Và vì vậy cho nên chúng ta cũng cố gắng làm sao trong cái khả năng của chúng ta để trong mỗi một thế hệ chúng ta vẫn tiếp tục hỗ trợ cho cuộc đấu tranh cho tự do dân chủ ở trong nước, thì lúc đó người dân mới có đủ dân quyền và nước mới được độc lập, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, đúng vậy, thưa luật sư. Ngày trước thì chúng ta thấy trắng là trắng mà đen là đen. Còn qua cái nghị định của Cộng sản Việt Nam thì chúng ta thấy là trắng cũng thành đen và đen cũng thành trắng thôi. Họ muốn lật cái mặt nào cũng được khi mà họ nghiêm cấm cái vấn đề mà quay phim, chụp hình đối với những cái người mà đang thi hành công vụ. Thì làm sao mà chúng ta có được những cái witness, tức là những cái người mà làm chứng khi mà chúng ta có được những cái tranh cãi đó. Thì đó là một cái điều vô lý, giống như luật sư nói, nó là nực cười. Trong cái chế độ mà chỉ chắc có lẽ là chỉ có chế độ Cộng sản ở Việt Nam thì mới có mà thôi, chứ ngoài ra thì không.
Vâng. vấn đề mà bảo rằng là chẳng hạn như Đảng là tao, theo cái lời của ông Đỗ Mười đã nói là tuyên bố từ hồi nào, cũng như ta thấy tất cả những cái lập pháp, hành pháp và tư pháp đều gom vào dưới cái sự gọi là nắm quyền của Đảng, thì chắc chắn người dân không bao giờ có được cái sự tự do, cho dù họ có hiến pháp, cho dù họ có luật sư, cho dù họ có tất cả những cái cơ quan gọi là đặt ở trong cái vấn đề mà gọi là trên hình thức như vậy thôi. Thành ra chính vì vấn đề đó thì không phải là người dân tại Mỹ Đức, mà người dân ở chung quanh các vùng Formosa hay là trong miền Nam, nói chung là từ Bắc xuống Nam, khi mà người dân ý thức được rằng là họ không thay đổi chế độ này thì không thể nào mà nói là họ không đúng, đồng bào chúng ta không thay đổi cái hợp sức để mình giải thể chế độ này, thì không những đời của đồng bào, đời của thế hệ này mà những thế hệ con cháu cũng sẽ tiếp tục sống trong cái sự nô lệ đó. Và dĩ nhiên công việc này không phải là công việc của đồng bào trong nước, mà là công việc của tất cả mọi người chúng ta, từ những cộng đồng cho đến những cơ quan truyền thông cho đến tất cả mọi cá nhân nào. Khi mà chúng ta ý thức được chuyện như vậy thì cái sức mà hỗ trợ của cộng đồng người Việt tại hải ngoại nó sẽ vô cùng mạnh mẽ và hữu hiệu cho cái công cuộc giành lại cái tự do dân chủ. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó không phải là dễ, vì nếu là dễ thì chúng ta đã thực hiện cái chuyện đó từ lâu rồi. Thế nhưng mà chúng ta thấy là ngay cả đối với một cái tập đoàn thực dân người Pháp mà trao chúng ta đã mất phải 80 năm hơn mới có thể coi như là mang lại tự do cho đất nước của chúng ta, thì huống chi đối với một cái tập đoàn cộng sản, thì cái sự mà đoàn kết và ý thức của chúng ta nó phải rất là cao độ, rất phải liên tục và trường kỳ thì mới có thể có được có ngày mai tươi sáng đến cho đất nước, thưa anh Hoàng Tiến.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều với những cái điều chia sẻ tản mạn trước khi chúng ta vào cái chương trình. Thôi giờ mình ngừng ở đây chút xíu đi. Trong tất cả những cái vấn đề luật, trong tất cả những cái chương trình trước thì luật sư Nghiệp cũng đã nói cho chúng ta biết về cái vấn đề mà luật di trú nhập tịch như thế nào. Thì ngày hôm nay luật sư có những cái update hay hoặc là những cái chia sẻ thêm những cái điều mới gì trong cái vấn đề mà luật di trú nhập tịch hay không, thưa luật sư?
Thưa anh Hoàng Tín, thì những cái luật chúng ta cũng đã nói chuyện qua với Đồng Hương, thì thật ra chúng ta Đồng Hương phải nên nhớ rằng bất cứ một cái luật gì, đặc biệt là luật di trú đó, nó liên quan rất nhiều đến những người mà di dân đến đây, ngay cả đối với là những người mà ở đây bất hợp pháp. Mỗi lần mà thay đổi như vậy không phải là dễ, bởi vì những người di dân bất hợp pháp mà nhiều đời như vậy thì con cháu của họ đã tăng trưởng ở đây, đã là công dân Hoa Kỳ, và những cái cộng đồng mà coi như là thiểu số đó thì cái sự ý thức và cái sự mà gọi là tham gia vào cái vấn đề mà bầu cử tại Hoa Kỳ rất là mạnh. Điển hình là những cái cộng đồng người Mỹ gốc châu Mỹ Latin ấy, hiện tại bây giờ dân số của họ trên toàn nước Mỹ có khoảng chừng 7-10 triệu người tham gia rất đông đảo trong, hoặc có thể nói đó là cộng đồng thiểu số mà cái sức mạnh của lá phiếu mạnh nhất trong tất cả cộng đồng thiểu số. Cho nên họ cũng có những tập đoàn luật sư vân vân để bảo vệ những cái quyền lợi của những cái cộng đồng đó. Cho nên muốn thay đổi như vậy không phải là dễ, nó sẽ phải đi qua rất là nhiều những cái, chúng ta thấy rằng là phải đòi hỏi đến cái sự thay đổi của Quốc hội, mà những cái của tất cả những cái sự vận động đều phải tập trung vào cái vận động của bên lập pháp. Đó là điều chúng ta cũng phải hiểu biết như vậy, để chúng ta thấy rằng là, và khi mà vận động lập pháp thì nên nhớ rằng là những người thượng nghị sĩ và dân biểu liên bang ấy, thì họ chỉ có lắng nghe cái sự lên tiếng của những cử tri của họ ngay tại bang của họ mà thôi. Cho nên mỗi một tiểu bang, cho dù là lớn như California, New York hay Texas, hoặc nhỏ như là Maine hay là hoặc là xa xôi như là Idaho vân vân, Wyoming, thì mỗi một tiểu bang như vậy cũng chỉ có 2 thượng nghị sĩ mà thôi. Và số dân biểu thì tùy theo cái số dân cư ngụ tại tiểu bang của mình. Cho nên cái sự vận động của chúng ta đối với hành pháp bao giờ cũng vậy, tương đối là có hiệu quả hơn là khi mà chúng ta hành động bên vận động bên hành pháp, tức là bên của tổng thống như bộ ngoại giao vân vân. Đặc biệt là chúng ta khó để mà vận động bên ngành tư pháp, tức là các quan tòa, cũng như là đặc biệt là các quan tòa tối cao Pháp Viện. Và dĩ nhiên những cái vấn đề đó thì nó cũng phải đòi hỏi cái sự lên tiếng của các đại diện bên lập pháp và hành pháp, bởi vì ba ngành đó họ ảnh hưởng lẫn nhau. Cho nên chính vì vậy, cho nên chúng ta thấy rằng cái sự mà ý thức của chúng ta vào nhập tịch là vì những lý do như vậy, nó không phải dễ dàng. Cho nên chúng ta cứ vẫn bình tĩnh để mà coi như xem chờ những cái sự, nếu có những thay đổi nào đó thì nó phải cần có thời gian. Và trong khi chưa có sự thay đổi, chúng ta có những quyền lợi, chúng ta đi làm ở đây, chúng ta đóng thuế, chúng ta là những người công dân kỷ luật gương mẫu, thì chúng ta có những cái đòi hỏi chính đáng mà chúng ta có thể đòi hỏi được. Cái việc mà chúng ta tranh đấu cho Việt Nam nó không phải chỉ là của người Việt Nam, mà đó là những cái biểu tượng tinh thần của người Mỹ thì yêu chuộng tự do, đứng đầu lãnh đạo thế giới tự do. Và chúng ta có cái trách nhiệm đó, cũng như ta cũng có cái sự là yêu cầu những cái vị đại diện cho chính quyền tại nước Mỹ, cũng như chính quyền ở tất cả những nước trên thế giới Tây Phương, là phải có một cái hậu thuẫn mạnh mẽ cho những cái giá trị của thế giới Tây Phương nói riêng, cũng như là giá trị của tự do, của nhân bản. Và chúng ta tranh đấu là trong cái tinh thần đó, thưa anh Hoàng Tín.
Dạ vâng, kính thưa quý vị đang đến với chương trình Những Điều Luật Cần Biết với luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa qua số điện thoại của đài, đó là số 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào để đặt những cái câu hỏi liên quan đến luật hay hoặc là luật di trú, nhập tịch vân vân, để luật sư Nghĩa có cơ hội để trả lời những cái thắc mắc của quý vị nhé. 817-899-4110. Trong suốt cái câu trả lời câu chuyện của luật sư Nghĩa trình bày mới đây thì có đề cập đến cái vấn đề di dân bất hợp pháp, là một trong những cái cụm từ cũng được đang rất là, phải gọi là rất là nổi bật. Nhưng mà cái sự nổi bật của di dân bất hợp pháp thì chúng tôi sẽ nhường cho một vị thính giả đang gọi là Hòa Tính. Và luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa xin được chào ạ. Hello.
Chào Hoàng Tính, chào luật sư Nghĩa. Mình hỏi cái này á, tôi tên là Lộc, cái thẻ xanh của mình nó không có nghẹt bay, mình có cần đổi lại không luật sư ha?
Dạ vâng, chắc chắn anh Lộc ạ. Thứ nhất là thẻ xanh nó là nên đổi lại, mà nếu mà anh Lộc có thẻ xanh là bao nhiêu lâu rồi anh Lộc ha?
Mấy chục năm rồi á.
Đấy, thẻ xanh luật sư nó lâu lắm, thành ra nên đổi lại. Không hiểu là, tuy nhiên chúng ta cũng có những lý do để mà không vào nhập tịch, nhưng mà cũng hy vọng cũng chia sẻ với lại ông Lộc là anh Lộc là ngày xưa khi mình nghĩa sang Mỹ mãi đến 8-9 năm nghĩa mới vào nhập tịch, vậy lúc đó cũng vẫn còn khó chịu khi mà nghĩ rằng mình vào nhập tịch thì mình không còn là người Việt Nam nữa. Tuy nhiên sau này cái tự suy nghĩ là chúng ta nhập tịch, nhưng chúng ta vẫn có trái tim của gốc Việt mà, vẫn có trái tim của Việt Nam, chúng ta vẫn có thể tranh đấu được. Thành ra thứ nhất là ông Lộc nên đổi thẻ xanh ngay, và nên làm cái gọi là cái green permit, cái giấy để mà xin tái nhập vào Hoa Kỳ. Và nếu mà không có gì trở ngại, anh Lộc cũng nên nhập tịch, để chúng ta nghĩa là có được nhiều cái quyền lợi đây, cũng như ta hỗ trợ mạnh mẽ hơn cho những cái quyền lợi của chúng ta.
Thì bữa trước mình đi Việt Nam qua đó, xong đi qua cái hải quan của Mỹ đó, nó nói hỏi tao có cần đổi nào, nó đồng me rồi, nó nói vậy đó.
Vâng ạ, thì thật ra anh Lộc biết cái vấn đề là chuyện của mình phải lo thôi. Cho nên là cái lời góp ý của Nghĩa là anh Lộc nếu chưa vào quốc tịch thì nên đổi thẻ xanh, và cũng nên có cái re-entry permit thì là nó tốt hơn, và anh Lộc có đầy đủ điều kiện. Khi Lộc nhắc là anh Lộc có cái ở thẻ xanh này lâu rồi đó, thì xin cũng nhắc anh Lộc cũng như quý thính giả đang lắng nghe chương trình đó, là nếu mà quý vị ở Mỹ lâu, thí dụ và có tuổi thí dụ như là 50 tuổi và ở Mỹ 20 năm, tức là cộng lại với em con số là 70 đó, thì là khi chúng ta thi vào nhập tịch Hoa Kỳ đó, thì chúng ta không phải thi đọc và thi viết, mà chỉ thi lịch sử chính quyền Hoa Kỳ mà thôi. Hoặc là chúng ta 55 tuổi và ở Mỹ 15 năm cũng thế, cũng được cái sự tương tự như vậy. Và những người nào mà 65 tuổi và ở Mỹ lâu, cũng 15 đến 20 năm trở lên đó, thì họ cũng sẽ câu hỏi về chính về lịch sử chính của Hoa Kỳ lại còn giới hạn hơn nữa. Thành ra mà nói khi mà thi cái lịch sử chính của Hoa Kỳ, mặc dù chúng ta phải học 100 câu hỏi đó, tuy nhiên chúng ta chỉ cần đậu trong 6 trong 10 câu hỏi là chúng ta đậu rồi. Cái điều mà chúng tôi cũng xin chia sẻ cùng với lại quý thính giả đang lắng nghe chương trình là bởi vì khi mà quý đồng hương chúng ta ở Dallas, ở Houston, ở Nam Cali, ở San Jose thì cái điều mà vui nhất là có đầy đủ những báo chí truyền thông chở búa của Việt Nam, thành ra nhiều khi hơi lười học tiếng Anh, cho nên chịu khó học tiếng Anh vì nó cũng tốt cho mình. Và vấn đề là trong cuộc thi nhập tịch thì họ chỉ nghĩ là chúng ta có cái sự hiểu biết tối thiểu ở cái cấp tiểu học mà thôi, cũng như là một số những câu hỏi này học chắc chắn là sẽ biết, thành ra đừng có nghĩ là mình lớn tuổi rồi mình học không được, chỉ chịu khó thôi. Và hy vọng trong cộng đồng chúng ta cũng có những cái lớp mà huấn luyện miễn phí hoặc là tại những nhà thờ đó, những cơ sở tôn giáo thì cũng có những cái chương trình như vậy. Nếu chịu khó học một chút xíu thì chắc chắn sẽ đậu nhập tịch dễ dàng. Cảm ơn anh Lộc nhé.
Cảm ơn luật sư. Cảm ơn
chú Lộc ơi. Chú Lộc cố gắng đi nha. Cố gắng để mình vô quốc tịch đi. Dù sao thì nó cũng có được những cái ưu tiên về lâu về dài cho mình. Với lại cũng không có khó lắm đâu, cũng trên chục năm thì chắc chắn là quý vị cũng rất là dễ dàng để quý vị tiến đến cái nhập tịch của Hoa Kỳ. Chúng ta sẽ thấy được những cái bổ ích tốt hơn. Bây giờ chúng ta xin được trở lại cái cụm từ được mang tên là di dân bất hợp pháp mà hiện tại thì đang rất là nổi bật trong cái cộng đồng người Việt cũng như là cái cộng đồng di dân thiểu số, người ta gọi là cộng đồng thiểu số từ Mỹ cho đến Việt. Qua cái vụ của David Đào thì có rất là nhiều những cái trường hợp người ta nói về các vấn đề kỳ thị chủng tộc hay hoặc là người di dân này nọ khác cái màu da với cái xứ sở Hoa Kỳ này. Như vậy định nghĩa như thế nào về một người di dân bất hợp pháp, thưa luật sư?
Vâng, thì thật ra trong cộng đồng chúng ta thì cái vấn đề sau này nó cũng có hơi xảy ra, bởi vì có nhiều người sang đây theo cái diện mà nhất là về du lịch, thứ nhì là về du học đó. Trong sau thời gian những người đó là họ không phải là di dân, nó là non-immigrant visa, tức là chỉ đến thăm viếng nước Mỹ trong một thời gian ngắn hạn thôi, thì sau thời gian đó rồi thì họ lại ở Hoa Kỳ, họ phải chuyển cái diện đang từ du học sang vấn đề mà bảo lãnh vợ chồng hoặc là cái diện mà du lịch cũng thế, thành ra và nhiều khi cái chuyện nó không thay đổi được thì họ lại vẫn cứ ở lại Hoa Kỳ luôn, thì trở thành là những người mà ở lại Hoa Kỳ mà cái tình trạng di trú không có được hợp lệ như trước, thì chúng ta và cái hậu quả là nếu chúng ta ở lại quá 6 tháng thì sau này trong khoảng từ 1 đến 3 năm không được vào nước Mỹ, hoặc nếu có thì sẽ phải có những cái sự khoan hồng, hoặc là nếu chúng ta ở lại nước Mỹ trên 1 năm thì sẽ không được cứu xét hồ sơ đó trong 10 năm. Dĩ nhiên là nhiều người chúng ta thì họ cũng cố gắng vận động để mà có những cái thay đổi cái diện, đặc biệt là qua cái diện vợ chồng. Tuy nhiên cái vấn đề đó thì nó phải chúng ta những người đương đơn nó phải chứng minh với sở di trú là chúng ta có cái tình cảm với nhau cũng như lập gia đình một cách là thành thật, có chân tình, có tình cảm. Thì mỗi một cái trường hợp nó khác nhau, thành ra vấn đề đó nếu mà có phải thay đổi diện như vậy cũng phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng mới có thể có được những cái sự mà cứu xét trở lại của sở di trú. Thì nói chung là khi mà cái vấn đề mà di dân bất hợp pháp thì người ta nhiều khi cũng vấn đề đối với cái chuyện đó với lại những cái chuyện mà gọi là vấn đề hình sự tăng lên tai tội ác, nhưng mà thật ra cái điều đó cũng không đúng lắm, bởi vì cái tỷ lệ mà những vấn đề hình sự hoặc là tội ác ở trong cái cộng đồng của những người dân bất hợp pháp nhiều khi nó còn ít hơn cả những cái tỷ lệ của những người công dân Mỹ ở đây. Chỉ có điều là những người dân bất hợp pháp đó thì nhiều khi họ có làm chứng cho bất cứ tội ác nào thì họ lại không dám ra làm nhân chứng, là bởi vì họ sẽ sợ là liên hệ đến cái vấn đề mà coi như cuộc sống của họ tại đây. Đặc biệt là Hoa Kỳ thì từ rất là nhiều năm, có thể nói là khoảng chừng 20 đến 25 năm nay thì nhiều đời tổng thống, rất đặc biệt là khi mà kinh tế Hoa Kỳ phồn thịnh, và đặc biệt là chúng ta thấy là có nhiều công việc ở Hoa Kỳ đó là không có ai làm ngoài những cái người mà gọi là có giấy phép đặc biệt để qua Mỹ làm việc, hoặc là những cộng đồng như vậy họ làm, thành ra cái tỷ lệ phần trăm của lao động trong đó cũng nhiều. Cho nên họ có những cái chương trình khoan hồng để mà có thể coi như là giúp cho những người di dân nó trở thành hợp pháp ở Mỹ đây,
Dạ vâng, dạ vâng. Dạ vâng. Một phần nào cũng đã giải tỏa được cho quý vị biết là di dân bất hợp pháp như thế nào. Chúng tôi xin được mời vị thính giả trên đường lại. Hello.
Hello.
Dạ vâng, xin chào ạ.
Dạ, chào Hoàng Tính.
Dạ vâng, xin chào, xin chào ạ. Xin chào biết tên ạ.
Xin chào Hoàng Tính. Đã trước mấy với lại cái ông bạn hồi nãy đó, cái vụ mà thải sanh động lâu quá đó.
Dạ.
Thì sẵn có luật sư đây đó, thì luật sư Nghĩa đó, hỏi luật sư Nghĩa có đúng không không? Nhưng mà tôi thì tôi qua năm 84, nhưng mà được cái thải sanh tôi cũng lâu quá, nó nói rằng tôi khỏi đổi đó luật sư.
Dạ. Vâng, thì vấn đề là vấn đề như thế này, họ nói chuyện là một phần của họ. Tuy nhiên, chú cũng nên biết rằng là khi mà cái thẻ xanh, mỗi một lần mà họ tài hại cái thẻ xanh mà cái mẫu bây giờ chắc chắn là nó khác xa với cái mẫu của năm 75 và nó cũng khác với cái mẫu năm 84. Thành ra cái vấn đề, thành ra chúng ta cũng cứ nên đổi, mặc dù là trong cái thẻ xanh ngày xưa nhiều khi nó không đề cái ngày hết hạn đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta vẫn cứ nên, thứ nhất là nên đổi cập nhật lại cái thẻ xanh đó, để mà chẳng hạn như mặc dù là nhân viên
tôi đổi thì nó nói khỏi cần phải đổi, bởi vì mày đâu có hết hạn đâu.
Dạ vâng.
Thì hồi nãy có cái ông bạn đó, ông hỏi luật sư thì sẵn có luật sư để hỏi luôn.
Dạ vâng. Thì nếu mà chẳng hạn như, tại vì chúng tôi thường thường là khi mà quý vị lên hỏi, họ hay trả lời như vậy. Còn thật sự là khi mà chúng ta đổi đó, là chúng ta chỉ điền cái mẫu mà Y-90 đóng cái tiền mà lệ phí của nó rồi chúng ta gửi đi, chứ chúng ta không có mang cái thẻ xanh lên ngay sở di trú ngay tại địa phương mà chúng ta đổi hỏi ra. Thành ra khi chúng ta gửi đến yêu cầu thì họ cũng sẽ phải đổi chúng ta thôi. Nhưng mà cái điều là chẳng hạn như nếu mà mình làm chuyện đó mà chẳng hạn như họ vẫn không chịu đổi cho mình, thì cái việc kế tiếp là các chú các anh nên làm cái re-entry permit, tại vì cái đó nó tốt cho mình trong vấn đề là khi mà đi ra ngoài và trở lại nước Mỹ nó cũng dễ dàng hơn, là một. Thứ hai nữa, nó cũng chứng minh rằng là mình có cái ý muốn trở lại nước Mỹ. Thành ra nếu mà nó có những cái luật lệ gì thì mình cũng được an toàn hơn đó, thưa chú.
Nhưng mà mình làm cái giấy đó, mình đi đổi cái thẻ xanh đó, thì coi như là nó cũng có để cho mình thời gian có hạn hay là sao, luật sư?
Khi mà họ đổi vô rồi cho mình ấy, thì thường thường bây giờ đó, là nhiều khi cái hạn kia nó chắc chắn là cho những người lớn mà trưởng thành rồi, là ít nhất là họ sẽ đổi, họ sẽ có cái gia hạn đó trong vòng 10 năm.
Dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng.
Vâng ạ. Cảm ơn. Và cũng xin nhân hai câu hỏi của anh Lộc với lại cái chú mới đây đó, thì chúng tôi một lần nữa là kêu gọi quý đồng hương là chúng ta đầy đủ điều kiện, đặc biệt là nếu chúng ta không có cái vấn đề hình sự gì vân vân á, thì những người lớn tuổi, những người trung niên trong cuộc đời chúng ta rất là có cái nhiều điều kiện để mà gia nhập quốc tịch Hoa Kỳ. Dĩ nhiên chúng ta cũng chịu khó coi như là học ôn kỹ lưỡng để vào đó bình tĩnh để mà trả lời những câu hỏi, là cũng đơn giản thôi để mà chúng ta có quốc tịch Hoa Kỳ. Có như vậy chúng ta bảo vệ được những cái quyền gọi là an sinh xã hội chúng ta khi cái lớn tuổi, và đặc biệt chẳng hạn như khi chúng ta đi ra ngoài thì chúng ta không có bị cái giới hạn vấn đề đi bao nhiêu lâu. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta đòi hỏi cái sự đóng góp gì cho cái cộng đồng chúng ta đó, thì với tư cách là một cử tri trong cái vùng đó và đặt vấn đề đối với một cái người dân cử tại địa phương, hoặc là đối với một cái người dân cử liên bang, tiểu bang hoặc là liên bang, nó cũng sẽ mạnh mẽ hơn là một người không có quốc tịch đó, thưa Hoàng Tính.
Dạ vâng, chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi, và Tính xin được mời luật sư gửi lời chào. Chúng ta sẽ gặp nhau trong tuần sau nhé, luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn anh Hoàng Tính và người thân ái đến quý vị thính giả đang nghe chương trình.
Dạ vâng, cảm ơn.